Chương 530, Liên Uy Ngưỡng Tử. Trận trận chiến giữa Tây Chiếu và Tô Ngộ không tưởng chừng như bất phân thắng bại, nhưng lại kết thúc chóng vánh bởi một pháo lôi hỏa chích viêm pháo của Minh Thiết Cuồng. Bên kia chiến trường, Liên Uy Ngưỡng đang trong trận chiến tử chiến với Sa Ngộ Tịnh, Lãng Tâm Kiếm Hào bất ngờ tập kích, sử dụng một đòn kiếm mạnh nhất được truyền thừa từ Vô Thượng Kiếm Tôn, đâm thẳng vào lồng ngực Liên Uy Ngưỡng. Đòn kiếm này vô cùng hiệu quả, trực tiếp xuyên thủng trái tim của Liên Uy Ngưỡng, khiến hắn ta gục ngã ngay tại chỗ. Mặc dù Liên Uy Ngưỡng đã đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn, nhưng việc trái tim bị hủy diệt đồng nghĩa với cái chết. Dù là tu sĩ có tu vi cao thâm, tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh tử. Ngoại trừ thời gian, mọi thứ đều không thể tồn tại vĩnh hằng. Cái chết của Liên Uy Ngưỡng là minh chứng cho điều đó. Kể cả một vị cường giả như hắn, khi trái tim bị phá hủy, cũng không thể tránh khỏi số phận bi thảm. Lãng Tâm Kiếm Hào thở phào nhẹ nhõm, đòn tấn công liều lĩnh này là hoàn toàn xứng đáng. Cho dù bản thân phải trả giá bằng mạng sống, nhưng được báo thù cho sư phụ và vạn quân, vậy cũng đủ. Tử Kim Kỳ Lân mất đi sinh khí, dần dần biến trở lại hình dạng con người. Lãng Tâm Kiếm Hào đã thực hiện một đòn tấn công vô cùng khó khăn. Liên Uy Ngưỡng đang trong trạng thái chân thân Tử Kim Kỳ Lân, vị trí trái tim hoàn toàn khác so với con người. Hơn nữa, để tránh bị phát hiện, Lãng Tâm Kiếm Hào đã tấn công từ trên xuống dưới. Có lẽ do mệnh số, một kiếm của hắn đã đâm trúng trái tim Liên Uy Ngưỡng, khiến hắn ta gục ngã. Mái tóc dài màu tím của Liên Uy Ngưỡng trở nên trắng xóa như tuyết. Hắn rút Thất Tinh Long Uyên ra khỏi cơ thể Liên Uy Ngưỡng, rồi ngã về phía trước. Ngay lúc đó, vô số tinh quang từ hư không ập xuống, bao trùm lấy Lãng Tâm Kiếm Hào. Dòng tinh thần lực tựa như thông thiên quang trụ ồ ạt rót vào cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào. Năng lượng tinh khiết vô song ẩn chứa sức sống mãnh liệt và lực tiến hóa phi thường. Lãng Tâm Kiếm Hào giờ đây như cây khô gặp mùa xuân, hồi sinh diệu kỳ dưới sự tẩm bổ của tinh thần lực tinh túy. Ngọn lửa sinh mệnh vốn lè lói trong cơ thể hắn bùng cháy rực rỡ dưới sự nuôi dưỡng của nguồn năng lượng dồi dào này. Tinh thần lực len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt, kinh mạch và xương cốt, nhôm Lãng Tâm Kiếm Hào trong một phần hào quang rực rỡ. Di sáng cuối cùng từ hư không cũng hòa vào cơ thể hắn, ánh sáng trên người dần dần tan biến, để lộ một Lãng Tâm Kiếm Hào hoàn toàn mới. Ngoại hình của Lãng Tâm Kiếm Hào không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất toát ra lại trở nên vô cùng huyền ảo. Sức sống và linh lực dồi dào đã được phục hồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước kia. Dáng người hắn đứng đó, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách như ngàn vạn dặm. Sự biến đổi đáng kinh ngạc nhất chính là thanh kiếm trong tay Lãng Tâm Kiếm Hào. Ma khí của Thất Tinh Long Uyên vốn đã được hắn tạm thời phong ấn, nhưng nó vẫn là một thanh ma binh. Tuy nhiên, giờ đây không còn một tia ma khí nào tồn tại trên thanh kiếm. Thất Tinh Long Uyên đã được tinh quang tẩy rửa hoàn toàn, trở thành một thanh cực phẩm giới khí hiếm có, mang thuộc tính quang minh. Sự kết hợp giữa Lãng Tâm Kiếm Hào và Thất Tinh Long Uyên sau khi trải qua tiến hóa của tinh quang quả thực là hoàn hảo. Biến đổi này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ai có thể ngờ rằng Liên Uy Ngưỡng lại phải trả giá đắt để triệu hồi tinh quang tiến hóa, nhưng bản thân hắn không hề nhận được lợi ích gì, mà tất cả đều thành lợi ích cho Lãng Tâm Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào hiện tại đã sở hữu thực lực nửa bước thiên tôn, chỉ cần cảnh giới của hắn đột phá giới chủ đỉnh phong sau khi trải qua thiên kiếp, hắn sẽ chính thức trở thành thiên tôn với nền tảng nửa bước thiên tôn vững chắc. Việc đột phá của Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Nếu không có ai cản trở, việc hắn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Sa Ngộ Tịnh xuất hiện trước mặt Lãng Tâm Kiếm Hào, khí tức toát ra cho thấy hắn cũng đã đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào cảm nhận được sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, không khỏi lên tiếng: "Lão Sa, ra tay thử ta một chút đi, dùng binh khí của ngươi tấn công trực tiếp." Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc trước sự biến đổi của Lãng Tâm Kiếm Hào, do trận chiến diễn ra trong nước biển được tạo thành từ cửu thiên thanh thủy, nên Sa Ngộ Tịnh đã quan sát rõ ràng mọi diễn biến. Tuy nhiên, vì tinh quang kia là do cửu thiên thanh thủy biến thành, Sa Ngộ Tịnh không cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Gật đầu, Sa Ngộ Tịnh vốn có thiện cảm với Lãng Tâm Kiếm Hào. Theo lời Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào là những người hoàn toàn đáng tin cậy. Khi Sa Ngộ Tịnh hỏi về Tê Chiếu, Tô Ngộ Không lại không trả lời. Nắm chặt Nguyệt Nha Phiên, Sa Ngộ Tịnh vung một đòn mạnh, Lãng Tâm Kiếm Hào không hề né tránh. Nhưng đòn tấn công đó lại không gây tổn thương gì cho hắn, mà như xuyên qua hư vô. Sa Ngộ Tịnh kinh hãi, Nguyệt Nha Phiên sau khi đi qua cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào đã bị Thất Tinh Long Uyên trong tay hắn chặn lại. Ngay khoảnh khắc Nguyệt Nha Phiên và Thất Tinh Long Uyên va chạm, Sa Ngộ Tịnh cảm nhận như có ức vạn ngôi sao bùng nổ từ trong thanh kiếm. Sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn khiến Sa Ngộ Tịnh buộc phải lùi lại vài bước. Lãng Tâm Kiếm Hào cảm nhận được vô số ngôi sao như đang thức tỉnh trong cơ thể và Thất Tinh Long Uyên. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn lo sợ. May mắn thầy hắn đã đưa ra quyết định đúng lúc. Nếu chậm hơn một chút, tinh quang này sẽ rơi vào tay Linh Uy Ngưỡng, khiến hắn ta sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ sợ đến lúc đó tuyệt chiêu của hắn, dù có đánh trúng Linh Uy Ngưỡng cũng chỉ khiến hắn bị thương. Còn bản thân hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Kiếm Hạo Huynh, Kiếm Hạo Huynh, người có chú ý xung quanh có ai khác không? Sa Ngộ Tịnh ngượng ngùng cắt ngang giọng suy nghĩ của Lãng Tâm Kiếm Hạo. Lãng Tâm Kiếm Hạo sửng sốt, những người khác, không phải chỉ có Sa Ngộ Tịnh và Linh Uy Ngưỡng đi tìm Thư Uyển sao? Chẳng lẽ còn có người khác ở đây? Sa Ngộ Tịnh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cũng không phải, binh khí của Linh Uy Ngưỡng, Tử Kim Kích, lúc trước vẫn ở đây, nhưng vừa rồi ta dùng thần thức quét qua lại không thấy nó đâu. Ta còn muốn dung hợp nó với Nguyệt Nha Phiên. Lãng Tâm Kiếm Hạo cũng dùng thần thức quét hình, nhưng không phát hiện ra binh khí nào. Vậy Vô Tướng Tử Kim Kích của Linh Uy Ngưỡng thì sao? Chính xác là đi đâu? Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị mang theo thi thể Linh Uy Ngưỡng rời khỏi nơi này, Tây Chiếu ở bên kia đang hướng nơi này chạy tới, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Không xong, vậy mà đem Vô Tướng Tuyệt Tung ném xuống dưới đất. Nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không vẫn hôn mê, Tây Chiếu xoay người trở về. Vừa rồi khi cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, Tây Chiếu dùng Vô Tướng Tuyệt Tung hóa thành thân ngoại hóa thân của mình, thay mình thừa nhận một quyền của bóng người màu xám kia, mà mình lại nhân cơ hội đi công kích Tôn Ngộ Không. Nhưng bởi vì quá kích động, lại quên mất Vô Tướng Tuyệt Tung đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Thế này cũng không thể ném, tuy rằng hiện tại bị thương nặng, nhưng là chỉ có cho Tê Chiếu một ít thời gian phục hồi, như cũ nó không thành vấn đề.